Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Kinh Thánh được tuyên đọc trong sách Giăng và sách Ma-thi-ơ, thư tín Giăng đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Kính thưa hội thánh, tuần trước quý vị còn nhớ chúng ta học về điều gì không ạ? Tuần trước thì chúng ta đi qua cái đề tài Đức Chúa Trời hằng hữu và duy nhất, và chúng ta đã học qua ba cái chân lý rất là quan trọng. Cái chân lý thứ nhất là gì? Đức Chúa Trời, Ngài là đấng duy nhất. Thành ra không có một cái vị thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, Ngài là đấng hằng hữu. Đức Chúa Trời đấng hằng hữu có nghĩa rằng là không có cái khởi đầu, không có kết thúc và không bao giờ thay đổi. Và cuối cùng, tuần qua chúng ta đã đi qua Ngài, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài duy trì mọi sự, Ngài dựng nên cái vũ trụ này và Ngài điều khiển mọi sự. Và tuần trước khi mà nói đến như vậy, học về Đức Chúa Trời hằng hữu và duy nhất như vậy thì có ý nghĩa gì đối với con cái Chúa, đối với tôi cũng như quý vị? Thì cái ý nghĩa như thế này, nếu mà Đức Chúa Trời là đấng duy nhất thì chúng ta phải thờ phượng Ngài một cách đúng đắn nhất. Nếu Ngài là đấng hằng hữu thì chúng ta có thể tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Và nếu Ngài là đấng tạo hóa, Ngài duy trì mọi sự, thì chúng ta không có cần phải lo lắng, nhưng mà phải nương cậy nơi Ngài. Và có ba điều tôi muốn quý con cái Chúa về suy gẫm cái tuần vừa qua. Không biết có suy gẫm hay không. Cái điều đầu tiên, tôi thật sự có tin có một Đức Chúa Trời hay không? Tôi có đang đặt Ngài, tức là Đức Chúa Trời, ở cái ưu tiên hàng đầu trong cái cuộc sống của tôi hay không? Và cái điều để suy gẫm thứ ba, tôi có đang sống trong cái lẽ thật của Ngài hay không? Cái tuần qua chúng ta học một cái bài học Đức Chúa Trời hằng hữu, Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng mà phải rõ và phải suy gẫm. Thì cái tuần này chúng ta sẽ đi qua cái đề tài ba ngôi Đức Chúa Trời, hiệp một trong cái bản thể. Kính thưa hội thánh, bữa nay chúng ta tìm hiểu về một trong những cái giáo lý quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo, ba ngôi Đức Chúa Trời, hiệp một trong một bản thể. Và cái đề tài Đức Chúa Trời này rất là rộng lớn, lớn vô cùng. Trong những cái cua trường thần học mà tôi có dạy ở trường thần học Baptist Việt Nam, phải học nguyên cả một semester, tức là 16 tiếng, tức là 4 tuần liên tiếp, 16 tiếng đồng hồ, học rất là sâu. Và thi cử rồi phải đọc nhiều sách vở trong đó. Nhưng trong giới hạn 25 phút, tôi sẽ cố gắng trình bày những cái cơ bản, những điều cơ bản về ba ngôi Đức Chúa Trời, để quý ông bà, anh chị em có thể thấu hiểu một cách rõ ràng trong cái giới hạn của thời gian. Và quý vị cũng rõ rằng tôi là một con người hữu hạn mà giải thích cái điều vô hạn về Đức Chúa Trời. Thì nó sẽ có những cái điều có thể nó không có được rõ ràng cho lắm. Tại lấy cái sự hữu hạn của hiểu biết là giải thích sự vô hạn về tín lý, về có những cái giáo lý về Đức Chúa Trời. Thành ra nếu mà quý vị muốn tìm hiểu sâu thêm, cứ ghi danh với tôi là chúng ta học tiếp tục trong cái đề tài này, và cần 16 tiếng đồng hồ. Nếu mà ghi danh, nếu mà đi sâu thì coi như có người nói với tôi, mục sư phải cho đào cái giếng mà phải đụng tới nước. Bây giờ mình chỉ đụng cái nước trên cạn thôi, nhưng mà cũng đủ để giữ vững cái niềm tin của quý ông bà, anh chị em, để có thể giải thích tại sao bà ngồi được chúa trời hiệp một trong bản thể. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa sáng hôm nay chúng con học một cái giáo dập về cái giáo lý vô quan trọng, vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong cái niềm tin của chúng con về ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một trong bản thể. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con giải bài lời của Chúa một cách dễ hiểu, một cách nhẹ nhàng, để con cái Chúa có thể thấu hiểu được lẽ đạo này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa có cái tai thuộc linh, nhờ cái Đức Thánh Linh để có thể hiểu được cái lẽ đạo mầu nhiệm này. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có nhiều người đến với tôi hỏi mục sư, tại sao Đức Chúa Trời có một mà cũng là ba? Với câu hỏi rất là có lý. Rồi có người tới hỏi làm sao mà có thể tin được ba Đức Chúa Trời? Làm sao mà tin được cái điều này không? Và làm thế nào để ba ngôi có thể cùng tồn tại mà là một? Và rõ ràng bài học trước nói là Đức Chúa Trời Ngài là chỉ có một thôi, mà bây giờ tự nhiên lại nói ba trong cái bản thể là như thế nào? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi hy vọng cái bài chia sẻ hay là giảng sống hôm nay giúp chúng ta khám phá ba điều. Mỗi lần mình nhớ ba điều thôi cần đủ rồi. Chắc nhờ bằng người dân. Ba ngôi, tôi đi về ba điều. Cái điều thứ nhất, ba ngôi nhưng mà chỉ một Đức Chúa Trời. Rồi sẽ có những cái minh họa, cố gắng có những cái minh họa để quý ông bà cho em thấu hiểu, mà cũng nên nhớ rằng cái sự hữu hạn của con người để giải thích cái sự vô hạn của Đức Chúa Trời. Tại ra cái minh họa nó cũng là có cái giới hạn của nó, quý ông bà thấu hiểu cho. Và khi mình học về ba ngôi Đức Chúa Trời thì áp dụng như thế nào? Đó, ba ngôi Đức Chúa Trời liên quan đến cái đời sống của chúng ta như thế nào để có thể áp dụng được? Mà tôi sẽ đi qua từng điểm một. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cũng giống như tuần trước thì chúng ta đi qua và Kinh Thánh cũng khẳng định chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài tồn tại trong ba thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký nói rất là rõ ràng, và tôi cũng lấy được cái hình ảnh ở đây. Chỉ có một Đức Chúa Trời là trung tâm đó, là có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Con, Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Nhưng mà Đức Chúa Con không phải là Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Cha không phải Đức Chúa Con. Trong cái hình ảnh như vậy, lời của Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký nói rất là rõ ràng. Toàn dân Israel hãy nghe đây, Chúa, tôi đọc trong bản dịch mới, Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa có một không hai, để nhấn mạnh rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Nếu mà thông giải cái này cho hội thánh West Houston ở đây, hỡi con cái Chúa hội thánh West Houston, hãy nghe đây, Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta có một, không có hai. Thành ra người nào đến nói với quý ông bà anh chị em có hai Đức Chúa Trời là đi trật, đi ngược lại về cầu Kinh Thánh ở đây. Nhưng mà trong một Đức Chúa Trời đó có ba cái thân vị. Cái thân vị đầu tiên chúng ta gọi là Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha là đấng sáng tạo cái vũ trụ, tế tri cái vũ trụ này. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái hình ảnh ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, mình nói cái chuyện cả ngàn năm về trước đôi khi không có thấy. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng với tôi, có nhiều quý vị tôi coi trên Facebook là đi Việt Nam, đi coi những cái phong cảnh, rồi đi coi nào là Yellowstone, rồi những cái vật, những cái tạo dựng của thiên liên, coi như của thiên nhiên, thì tưởng tượng cái sự tạo dựng của Chúa nó tuyệt vời như vậy. Nếu mà Chúa không có tạo dựng ban đầu thì chúng ta không có cái phong cảnh hay là mình đi nghỉ hè, mình tới mình thăm viếng những cái điều đó. Và tôi khi mà tôi nhìn xuống mỗi quý vị ở đây, tôi có thể liên tưởng được cái sự tạo dựng tuyệt vời của Chúa. Tôi tạ ơn Chúa tôi có người mẹ 94 tuổi. Nhưng mà tôi nhìn vào tôi thấy một cái hình ảnh Chúa tạo dựng rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Dù rằng coi lại cái hình năm 16, 17 tuổi và cái hình bây giờ nhan sắc coi như có thể là tàn phai, nhưng mà cái đẹp cũng còn đó. Đấy là cả một cái sự tạo dựng rất là tuyệt vời. Và khi chúng ta nhìn nhau với cái con mắt của Đức Chúa Cha thì thấy cái sự tạo dựng của Chúa, thấy ai cũng đẹp cả. Vợ chồng nhìn nhau thấy cái vẻ đẹp tuyệt vời Chúa tạo dựng. Nhiều người nói tại tôi có cái gene của ông bố mẹ tôi thì nó đẹp như vậy. Nhưng mà con gái của tôi cũng giống như một số con cái Chúa trong hội thánh, nay tới cuối tháng 3, tháng 4 sẽ sinh em bé đó. Khi mà các cháu tới khoe mục sư hay là khoe bố mẹ, em nội, em bé trong bụng ấy, thì khoe cái gì? Cái ultrasound phải không ạ? Có thể biết được con trai con gái, nhưng cái hình ultrasound quý vị có thấy rõ ràng em bé đó không? Không, nó mờ mờ ảo ảo. Có hình đi nữa cũng mờ mờ ảo ảo. Nhưng mà tới sinh ra rồi mới thấy, phải không ạ? Thành ra có thể nói Chúa tạo dựng, nhưng mà thật ra sinh ra mình mới thấy cái kết quả cuối cùng đó. Rồi theo cái dòng thời gian, mặt mày nó thay đổi, nhưng mà vẫn thấy cái vẻ đẹp của cái thuở ban đầu. Và chúng ta đôi khi tưởng tượng, chúng ta nói, trong Kinh Thánh nói, ban đầu Chúa dựng nên trời và đất. Chúng ta không có thấy. Nhưng mà giờ phút này khi tới Yellowstone hay là quý vị đi những cái chỗ ở tiểu bang Texas, có những dòng nước nó chảy dưới phía này đẹp vô cùng. Nói đây, mình thấy được cái kết quả ban đầu Chúa tạo dựng nên trời và đất. Nếu mà Chúa không có tạo dựng thì chúng ta không có thấy được của ngày hôm nay, dù rằng là cả ngàn năm về sau cũng không thấy. Tạ ơn Chúa về điều này. Và thấu hiểu cái điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Cha là đấng sáng tạo muôn vật, tể trị muôn loài, và Ngài có cái kế hoạch toàn hảo nhất cho nhân loại. Và khi Chúa phán, thế giới được dựng nên. Khi Chúa phán, thế giới được dựng nên. Mà nếu mà Chúa không có phán trong ngày xưa thì ngày hôm nay chúng ta có thể mất mát rất là nhiều những cái đẹp tuyệt vời trong thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng. Có người sáng hôm nay nói với tôi, mục sư Sơn nhớ lấy cái mấy cái bông cúc mà trong Tết vừa qua đó, nó có bông bây giờ nó tàn rồi đó, ra ngoài đất dập nó xuống rồi nó chết đi, cái sang năm cái bông cúc mọc lên rất là đẹp. Nó cho tôi cái hình ảnh cái sự tạo dựng của Chúa. Đôi khi cái vật phải chết đi, dập xuống đất, rồi sang năm nó mới mọc lên thì mở mắt nó sẽ bông hoa. Nó cũng nhắc nhở tôi cái hình ảnh, cái sự tạo dựng của Chúa, cái con người cũ của chúng ta, tội lỗi đó, đôi khi phải chết đi để rồi mới có thể sống lại, trở nên con người mới trong cái sự tạo dựng tuyệt vời của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã thấy cái hình này, cái lần này có thể là lần thứ ba. Khi mà tôi nhìn cái hình ảnh của một người họa sĩ vẽ một cái bức tranh, mình thấy cái bức tranh kết quả cuối cùng treo trong cái chỗ trang hoàng đó, mình nói cái bức tranh này rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta không có hiểu được cái ý nghĩa khi mà cái người họa sĩ đó họ coi như cầm cái bút mà chấm mực đó, hay mà cái sơn đó họ quẹt xuống như thế này, cái sự suy nghĩ trong đầu của họ như thế nào. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể họ đã có một cái hình ảnh trong cái đầu của họ rồi họ mới vẽ thành ra từng cái nét một, cuối cùng nó tạo nên một cái bức tranh tuyệt vời. Thưa thưa quý con cái Chúa, Đức Chúa Trời cũng có cái kế hoạch rất là vĩ đại cho tôi, cho quý vị hoặc là cho cái thế giới này, nhưng chúng ta đôi khi không có hiểu được ngay cái lúc đó. Thành ra phải cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em phải hiểu được cái kế hoạch vĩ đại cho cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em là gì. Để rồi cuối cái cuộc đời chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh tuyệt vời Chúa đặt để cho cả cái cuộc đời của mình. Sáng hôm nay tôi giảng cho các thanh niên cũng vậy. Các em có thấy được cái mục đích hay là cái bức tranh tuyệt vời khi các em đi học hay không? Hay là tại vì cho bố mẹ vui lòng Tại sao phải cố gắng học để mà được A? Tại sao? Bởi vì phải rõ được cái ý nghĩa, cái bức tranh, cái kế hoạch tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất Chúa đặt để cho cuộc đời của các em là như thế nào. Khi có được rồi thì cái động cơ thúc đẩy học hành cho nó tốt, cái động cơ thúc đẩy để làm người làm việc tốt nhất trong cái công sở của mình, cái động cơ thúc đẩy để làm người thương nghiệp giỏi nhất mà để cho mọi người kính phục. Phải biết được cái kế hoạch vĩ đại Chúa đặt để cho cái cuộc đời của mình. Nếu mà không có biết rõ ràng về cái kế hoạch của Chúa trong cái sự tạo dựng tuyệt vời đó, thì nay làm, mai thì sao? Bỏ. Khi vui thì làm, khi chán chán thì để người khác làm. Khi nói Chúa kêu gọi tôi, nhưng mà chỉ cảm xúc, rồi hết cảm xúc thì Chúa hết kêu gọi. Có nghĩa rằng chưa có rõ cái kế hoạch vĩ đại nhất mà Chúa đặt để cho cái cuộc đời của chúng ta. Và mỗi người có một cái vị trí để phải biết cái điều này. Mà cầu nguyện Chúa để quý vị thông hiểu cái điều này rồi thì mới có thể dạy dỗ cho con cái hậu duệ của mình được. Nếu cuộc đời của chúng ta không rõ ràng, không có rõ về cái ý nghĩa, không rõ về cái sự kêu gọi của Chúa trong cái sự phục vụ, thì cái thế hệ kế tiếp nó cũng giống như chúng ta như đất vậy. Thân vị thứ hai về Đức Chúa Con, Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Ngài là Đấng Cứu Rỗi nhân loại. Ngài là ai? Ngài là Trời xuống thế này làm người. Bởi thế cho nên trước khi sáng tạo vũ trụ đã có ngôi lời. Ngôi lời cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Chữ ngôi lời ở đây nói về Chúa Giêsu Christ. Mà ngôi lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Cái này là trong cái bản dịch mới. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu không phải là tạo vật. Lời của Chúa, nếu mà chúng ta đọc lại kỹ lưỡng, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài nhập thể xuống thế này làm người để cứu chuộc nhân loại. Và Ngài làm gì? Ngài chết trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta. Khi mà chúng ta đọc lại trong sáng thế ký, khi mà con người phạm tội, Adam, Eva phạm tội đó, thì chuyện gì xảy ra? Con người chết. Cái chuyện chết trong sáng thế ký nói lên là con người bị cắt đứt ra, phân rẽ ra khỏi Đức Chúa Trời. Và qua sự chết của Chúa Giêsu Christ đó, Ngài là cái cầu nối, nối trở lại, cái cầu nối duy nhất giữa con người với Đức Chúa Trời. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện nói con tin nhận Chúa Giêsu Christ, khi quý ông bà anh chị em chuyển đổi niềm tin từ cái niềm tin nào đó qua cái niềm tin Chúa Giêsu Christ, khi quý ông bà anh chị em biết rằng Ngài, chỉ có Ngài là Đấng cứu chuộc, chỉ có Ngài làm chủ, không có vị chủ nào khác ở trong tâm lòng của mình. Và khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện ăn năn tội, thì cái cầu giao nối làm hiệp lại với Đức Chúa Trời được tái thiết lập. Và lời hứa của Chúa, quý ông bà anh chị em được sự sống đời đời. Nếu người nào mà chưa có rõ ràng nói tôi không biết là tôi có cái cầu nối giữa Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời trong cái sự cứu chuộc của tôi đó, thì xin liên lạc với chúng tôi. Chúng ta cần phải rõ ràng về điều này. Cách đây không lâu, quý ông bà anh chị em chắc là coi trên Fox News, NBC News hay là những cái tin tức trong TV, có một cái cô bé rớt xuống dưới cái sông đó, đó, và có thể sắp sửa bị chết đuối, thì có một người nam giới từ trên cầu đó nhảy xuống cứu cái cô này, cái cô bé này, để không có bị chết ngộp hay là chết đuối đó. Khi mà tin tức chiếu những cái hình ảnh như vậy, quý ông bà anh em cũng có thể lên Google Rescue in the River đó, thì sẽ thấy cái hình ảnh này. Khi mà tôi coi những cái tin tức như vậy, tôi mường tượng hay là liên tưởng đến Chúa Giêsu đã hy sinh cái mạng sống của Ngài để cứu tôi, cứu quý ông bà anh chị em ra khỏi cái sự tương tất. Đó là cái hình ảnh khi mà tôi coi cái tin tức này. Và Ngài không phải chỉ cứu tôi hay quý vị không thôi, nhưng mà Chúa cứu cho cả nhân loại, tất cả những người khác. Nhưng mà lời Kinh Thánh cũng có nói, nếu mà không có ai nói làm sao người ta nghe, mà nếu người ta không nghe làm sao người ta tin. Thành ra cái sứ điệp làm hòa trở lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu cần quý ông bà anh chị em. Bây giờ cái thân vị thứ ba, Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là ai? Ngài là đấng an ủi, Ngài là đấng dạy dỗ, Ngài là đấng hướng dẫn. Giăng đoạn 14 câu 26, cái đấng phù hộ đến trong cái bản dịch mới nhưng những bản khác thì nói là Đức Thánh Linh. Tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh ta phải đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều. Và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì mà ta đã truyền dạy cho các con. Đó là cái công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh không phải là một cái năng lượng hay là một cái quyền lực vô hình. Ngài là ngôi vị có cảm xúc, có ý chí và có trí thức. Tại sao tôi phải nhấn mạnh lại cái điều này? Tại vì một số con cái Chúa hay là một số người ngoài đi coi phim Star Wars, không biết có bao nhiêu quý vị coi phim Star Wars hay là Empire Strikes Back, có coi phim đó chưa? Ok, chưa có ai. Bên thanh niên thì đâu. Nhưng mà quý vị cũng có thể nghe nhiều cái bài giảng bằng tiếng Anh nói là May the Force be with you. Nhưng mà quên mất cái đó là những cái lực lượng hay là những cái sức mạnh vô hình, quyền lực vô hình. Nhưng mà Đức Thánh Linh không có phải là như vậy. Ngài là một cái thân vị, Ngài có cảm xúc, Ngài có ý chí và Ngài có tri thức. Thật ra nếu ai đến nói với quý ông bà, anh chị em, nói Đức Thánh Linh hay là thánh, cái chữ Thánh Linh gì đó, đó là một cái quyền lực hay cái quyền năng gì đó, mà không phải là một cái thân vị có cảm xúc, ý chí, tri thức, thì nó trật, sai trật Kinh Thánh. Mà đôi khi thanh niên nói giỡn với nhau trước cái may the fox be with you đó, thì cái đó trật, không có chính xác trong Kinh Thánh, phải cẩn thận. Có thể những cái chữ tương tự như vậy làm chúng ta sai lạc đi về cái vai trò hay là cái thân việc của Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh cái công việc là Ngài ngự vào làm những người tin Chúa. Mỗi quý ông bà anh chị em khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Đức Thánh Linh theo lời của Chúa ở trong lòng quý ông bà anh chị em. Để làm gì? Để hướng dẫn, để cáo trách, để giúp chúng ta tăng trưởng thuộc linh. Thành ra đôi khi nhiều lúc làm những cái công việc gì đó, cái tự nhiên giống như là nó có cái gì cáo trách chúng ta, có gì không có chính xác đó. Trong đó mình trở về lại lời của Chúa, quá thật như vậy, đang lệch lạc trong cái sự hiểu biết lời của Chúa. Và Chúa giúp chúng ta tăng trưởng. Nếu một người tin Chúa 5 năm, 10 năm mà không có có sự tăng trưởng hay là không có cái sự cáo trách trong tâm linh thì làm những cái điều mà sai trật, phải coi lại chúng ta có thật sự tin Chúa hay không. Bởi vì một người mà khi tin nhận Chúa Giêsu có Đức Thánh Linh hiện diện để cáo trách, để hướng dẫn, để sự. Và lời Kinh Thánh cũng nhắc nhở, Chúa Giêsu nói khi mà thần an ủi đến cũng giải bài lời của Chúa. Cái bài giảng ba ngôi Đức Chúa Trời này đó, cái bản này, cái bản số 4 tôi soạn. Tại soạn cái bài đầu tiên thấy khó quá, sợ giảng mai hiểu. Bài số 2 thấy chắc khó quá, nhưng tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, nói lại Chúa trong cái sự hiểu biết hữu hạn của con, làm sao để con soạn cái bài giảng này nó dễ dàng, nó dễ hiểu, mà con cái Chúa có thể rõ được và có thể áp dụng được. Phải cầu nguyện rất là nhiều trong những cái đề tài như thế này. Và đây là cái hình ảnh thầy giáo, cô giáo. Tại phía bên tiếng Anh có con cái Chúa thanh niên là làm cô giáo, thành ra tôi sử dụng cái hình này. Đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái người thầy giỏi là cô giáo giỏi đó, cái ước mơ của họ làm sao các học trò của mình, những người học trong lớp của mình có như thấu hiểu và đạt đến cái tầm hiểu biết hay là cái học hành tốt nhất trong đó. Và Đức Thánh Linh cũng vậy. Đức Thánh Linh là thầy giáo khôn ngoan, tài giỏi tốt nhất để có thể hướng dẫn quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi đi đúng cái hướng nhất trong cái cuộc đời của mình. Thành ra Chúa Giêsu mới nói là Ngài giải bày lời của ta, rồi cáo trách, rồi sửa trị. Cái mục đích là gì? Để chúng ta đi đúng hướng cho cả cuộc đời của mình. Như vậy, làm thế nào để chúng ta hiểu rõ hơn về Bà Ngôi Đức Chúa Trời? Thành ra tôi kiếm được hai cái minh họa, hy vọng giúp quý vị rõ hơn chút xíu. Mà tôi xin lặp lại, cái minh họa này là trong cái sự hiểu biết giới hạn, nhưng giải bài lời của Chúa là vô hạn. Thành ra quý vị thông cảm về điều này. Tôi cũng có cái hình là three dimension video, nhưng tôi thử video thì nó chạy, bà con sẽ lùng bùng con mắt, lùng bùng cái lỗ tai. Thành ra tôi chọn cái hình thứ nhất. Quý vị biết cái hình này là hình gì không? Hình gì? Hình tam giác. Cái hình tam giác này là gọi là two dimension, trong cái không gian hai chiều. Còn nếu mà trong cái không gian ba chiều đó, giải thích cũng rất là khó nếu mà không có nhìn kỹ. Cái hình này, cái tam giác, hình tam giác nó có bao nhiêu cạnh? Có ba cạnh. Thành ra cái hình tam giác nó ba cạnh, nhưng mà nó chỉ có một cái hình tam giác, phải không ạ? Nếu cái hình tam giác này nó mất đi một cạnh thì còn gọi là hình tam giác không? Không. Nếu nó mất hai cạnh, nó còn là hình tam giác không? Không. Tại cái hình tam giác nó phải có ba cạnh. Mà khi cái ba cạnh hình tam giác này chúng ta gọi là hình tam giác, nhưng mà phải đủ ba cạnh. Cũng vậy, Bà Ngôi Đức Chúa Trời là ba ngôi vị, nhưng mà chỉ có một Đức Chúa Trời. Cũng giống như một cái hình tam giác, nó phải có ba cạnh. Mọi người hay là lùng bùng hết rồi. Nếu mà quý vị ngút đầu hay amen thì tôi biết quý vị rõ cái ý. Amen, cảm ơn Chúa. Mai mốt quý vị học cái lớp mà Ba Ngôi Đức Chúa Trời, tôi cho coi cái hình ba chiều, nó quay vòng vòng, có lúc nó thành hai, có lúc thành ba, nó rõ hơn. Nếu mà đi trong không gian ba chiều, mình đi trong không gian hai chiều thì thấy sao vậy? Hình thứ hai, cái hình này nói về cái gì? Nước. Tôi có đề cái website đây, www.usgs.gov. Cái hình này là cái hình của chính phủ Mỹ post ha. Mà ngay cả cái đất nước Hoa Kỳ này công nhận cái nước đó thì nó có mấy dạng? Có ba dạng. Dạng đầu tiên là gì? Chất lỏng là nước. Dạng thứ hai, chất rắn là nước đá. Dạng thứ ba, khí, tức là hơi nước. Nếu một người đến nói với quý vị, tôi có cái nước này, tôi hạ cái nhiệt độ xuống dưới 0 độ C hoặc là dưới 32 độ F mà nó không có đông, thì cái đó có gọi là nước không? Chưa chắc. Nếu mà không là chính phủ Mỹ kìa. Chính phủ Mỹ công nhận cái nước nó có ba dạng: nước đá, chất lỏng và cái steam. Nếu có người đến nói với quý vị, cái cục nước đá này tôi để ra tôi nấu cả nguyên cột ngày mà nó không chịu tan, cái đó có gọi nước không? Chưa chắc. Hoặc là cái nước này tôi nấu đun sôi cả trăm độ, nấu cả tiếng đồng hồ mà nó không chịu bốc hơi, nó phải nước không? Có thể là không. Nó là cái gì đó chứ không phải là nước. Tại vì nước nó phải có ba dạng: nước đá, tức là chất rắn, nước lỏng, mực. Nó phải có cái steam, cái hơi nước thì mới gọi là nước. Những cái gì khác mà nó không có đi trong ba cái dạng này thì không có gọi là nước. Thành ra ở bất cứ cái dạng nào, cái nước này vẫn là nước. Trong cái khoa học gọi là H2O. Thì cũng vậy, Đức Chúa Trời ba ngôi, nhưng mà cùng một cái bản thể, nhưng mà chỉ có một Đức Chúa Trời. Thành ra nếu ai đến nói với quý vị có hai, có một, có năm, có sáu, không có trong cái Kinh Thánh. Tại vì là Kinh Thánh nhắc nhở Đức Chúa Trời ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, và chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, Nếu mà ba ngôi Đức Chúa Trời ảnh hưởng như vậy thì ba ngôi Đức Chúa Trời ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống của mình? Tại vì nãy giờ ba ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, rồi như đó tam giác, cạnh một, cạnh hai, cạnh ba, rồi nước, đủ thứ chuyện hết mà không có áp dụng được. Thì 25 phút vừa qua hay là 20 phút vừa qua mình ngồi ở đây nghe lý thuyết, ta nó phải áp dụng được. Cái lời đầu tiên ta áp dụng thực tế được là phải, nếu Ngài là liên quan đến cái đời sống của chúng ta thì chúng ta phải thờ phượng một cách đúng cách. Khi thờ phượng đúng cách có nghĩa rằng phải nhận biết ba ngôi vị của Đức Chúa Trời trong cái sự cầu nguyện. Giăng đoạn 4 câu 24, Đức Chúa Trời là linh thần, nên những người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh lẽ thật mà thờ phượng. Nếu mà quý vị bạn trong cái bản truyền thống thì nói là Đức Chúa Trời là thần, đến nay thờ phượng Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Có thể một số người chưa có quen bản dịch mới thành ra đôi khi nó cũng hơi ngượng ngùng chút xíu. Như vậy khi mà quý vị cầu nguyện, có thể cầu nguyện xin Đức Chúa Cha nhân danh Đức Chúa Giêsu nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Ba ngôi Đức Chúa Trời phải hiện hữu trong cái lời cầu nguyện. Nhưng mà không chỉ nhấn mạnh về ngôi vị, nhưng mà phải hiểu rõ cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu quý vị còn nhớ cái bài cầu nguyện chung? Mỗi ngày, mỗi cái buổi đầu tháng trong cái tiệc thánh thì chúng ta đọc bài cầu nguyện chung. Còn nhớ không? Amen, cảm ơn Chúa, nhớ khá không? Trong cái bài cầu nguyện chung còn có khi mà các môn đệ của Chúa tới nói: Chúa Giêsu, Chúa ơi, Chúa dạy cho con bài cầu nguyện mà chúng ta gọi là bài cầu nguyện chung đó. Thì ngay trong cái bài cầu nguyện chung cũng có cái sự hiện hữu của ba ngôi Đức Chúa Trời trong đó. Quý vị có để ý điều đó không? Xin cho chúng con đồ ăn đủ ngay. Cầu nguyện cho ai? Đức Chúa Cha. Bởi vì Ngài là đấng tạo dựng. Từ cái thuở ban đầu Ngài dựng nên cây cối, có trái cây, có gì đó, thịt thà. Và khi chúng ta cầu nguyện xin cho chúng con đồ ăn đủ ngay, cái tư tưởng chúng ta đang, Chúa đang dạy về cái vai trò của Đức Chúa Cha. Rồi sao nữa? Câu kế tiếp: xin tha thứ thôi nha. Xin tha thứ cho chúng con là cái vai trò của ai? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, đấng tha thứ. Thành ra khi chúng ta đọc cho đoán đổi ngay, Đức Chúa Cha, xin tha tội cho chúng con, Chúa Giêsu. Rồi kế tiếp làm sao? Xin chớ chúng con bị cám dỗ. Ai? Đức Thánh Linh. Thành ra ba ngôi, ngay trong cái bài cầu nguyện chung của ngàn năm về trước, Chúa dạy cho môn đồ của Chúa, Chúa đã đưa cái vấn đề ba ngôi Đức Chúa Trời, rồi vì nước và quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Cái câu đầu tiên là lạy Cha chúng con ở trên trời, đúng ra trong cái cổ ngữ là nói về Đức Chúa Trời. Rồi cái sau đó mới đi đến ba ngôi, vì nước và quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng, amen, là những cái câu, những cái bản sau này thêm vào. Thật ra ngay lúc mở đầu trong cổ ngữ nói về Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời, sau đó nói đến ba ngôi trong cái lời cầu nguyện trong đó. Và cái điểm kế tiếp thứ hai, phải nương cậy vào Đức Thánh Linh để Ngài dẫn dắt đời sống thuộc linh. Galati nói: tôi muốn nói rằng nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng của xác thịt. Lời của Chúa rất rõ ràng đó. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ đó. Thấy rõ ràng ở đây không? Nếu sống theo Thánh Linh không thi hành theo dục vọng của xác thịt. Mà cái dục vọng xác thịt là sao? Cái sự lôi cuốn, cái sự cám dỗ trong đó. Thành ra Đức Thánh Linh giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi và sống đẹp trong Chúa. Đó, trong cái ý nghĩa là như vậy. Thành ra mỗi phải nhờ cậy Ngài trong mỗi quyết định của đời sống. Để ý ở đây, mọi quyết định, chứ không phải cái quyết định nào muốn nhờ Chúa thì nhờ. Lời Kinh Thánh rất là rõ ràng, nếu chúng ta đọc kỹ, mọi quyết định, mọi quyết định, trong đời sống hàng ngày chúng ta làm cả trăm cái quyết định. Thức dậy, lăn ra khỏi giường đã làm quyết định rồi. Và lời của Chúa nói, từ lúc mà mới thức dậy cho tới lúc mà đi ngủ suốt ngày đó, mọi quyết định trong đó. Vì mà anh chị em đi làm sẽ làm rất là nhiều cái quyết định trong đó. Ra khỏi nhà cũng làm những cái quyết định trong đó. Và Chúa nói và nhờ cậy Đức Thánh Linh mỗi cái quyết định đó. Cái điều kế tiếp để mà áp dụng, phải sống theo gương của Chúa Giêsu. Nêu gương là noi gương. Làm sao đây? Tức là lời của Chúa nói phải bất chước, nói theo cái tình yêu và sự hy sinh của Ngài. Giăng thứ nhất đoạn 1 câu đoạn 2 câu 6: người nào nói mình ở trong Ngài thì cũng phải sống như chính Ngài đã sống. Lời của Chúa rất là rõ ràng đó. Nói tôi ở trong Chúa, tôi sống trong Chúa, tôi ở trong Chúa thì phải sống như Ngài đang sống, chứ không phải sống ở nhà thờ thì nói là tôi sống theo Chúa, về nhà thì sống theo ông thần tài. Nó xảy ra ở một số con cái Chúa ở nhà hay là nhà thờ thì nói sống theo Chúa, đến khi gặp khó khăn đi gặp ông thầy bảy, thầy sáu đó là chấp sự của Công giáo, thầy bảy là thầy bói đó. Nó đã xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đi ngược lại với lời của Kinh Thánh, tại vì Chúa nói người nào nói mình ở trong Ngài thì phải sống như chính Ngài lại. Chúa Giêsu không đi coi bói, thì quý vị không có đi coi bói hay là thần tượng. Chúa Giêsu không có xin xăm, mà quý vị ít nhất đi xin xăm rồi về kể cho mục sư nghe không được. Ngược lại với lời của Chúa trong đó, thành ra phải yêu thương, phải tha thứ, phải hy sinh như Chúa Giêsu làm. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Thì trong cái tình yêu đó đó mới có thể thể hiện được trong gia đình của mình, trong hội thánh của Chúa và ngay cả ngoài cộng đồng. Nói tóm lại, lời của Chúa sáng nay nhắc nhở ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một trong bản thể. Đây là một cái lẽ đạo rất là mầu nhiệm nhưng là chân lý. Một Đức Chúa Trời, ba cái thân vị, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và chúng ta phải thờ phượng Ngài, bước đi trong Đức Thánh Linh và phải noi gương Chúa Giêsu. Đó lý do tại sao tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh đó. Những cái gì Chúa làm thì mình làm, những cái gì Chúa không làm đừng có làm, mà làm rồi lại còn đi kể nữa, nó mới khổ vậy chứ. Làm cho mục sư cũng phải cầu nguyện không thôi. Không biết là dạy đạo trật cái chỗ nào mà con cái Chúa là đi lạc đường như vậy. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều, kính thưa quý ông bà anh chị em, để có thể áp dụng được cái chân lý, cái lẽ đạo mà ngay cái thuở ban đầu Chúa đã nhắc nhở trong cái bài học Đức Chúa Trời ba ngôi này. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời ba ngôi. Con cầu nguyện rằng Chúa giúp con cũng như con cái Chúa trong hội thánh thờ phượng Ngài một cách đúng cách, luôn luôn bước đi trong cái sự hướng dẫn của Ngài và sống đời sống đẹp lòng Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con tâm tình, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Chiều hôm nay một số anh chị em sẽ đi chứng đạo chợ Hồng Tâm, một số anh chị em sẽ học giáo lý báp tên để chuẩn bị cho ngày 16 tháng 3 đây có thánh lễ báp tên, và một vài anh chị em sẽ đi dự tang lễ. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.